Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Quý thính giả thân mến, trong bài học tuần trước, chúng ta đã biết trọng tâm của cuộc đời con cũng như của cha mẹ là Chúa. Mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó. Chúng ta nuôi dạy con cái với ý thức chúng ta là tạo vật của Chúa. Còn chúng ta cũng phải ý thức nó là tạo vật của Chúa. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với bài 7 trong chủ đề dạy con, nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của người cha trong gia đình. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài 7, Trách nhiệm dạy con. Quý thính giả thân mến, theo quý vị, trách nhiệm dạy con trong gia đình là của ai? Của người cha hay người mẹ? Hay là của cả cha và mẹ? Kinh Thánh cho biết trách nhiệm dạy con không phải của cha và mẹ, mà là của người cha. Chúng ta cùng xem lại với nhau trong Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các ngươi làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Con cái phải tôn kính cha mẹ và vâng phục cha mẹ, nhưng trách nhiệm dạy con là của người cha. Trong câu 3, trách nhiệm mà Chúa giao là con cái phải tôn kính cả cha và mẹ. Nhưng hỡi người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt của Chúa mà dạy dỗ nuôi nấng chúng nó. Đây là điều Kinh Thánh cho chúng ta biết trách nhiệm dạy con là của người cha. Chúng ta thường nghe nói, con hư tại mẹ. Chính vì vậy mà xu hướng xã hội hiện nay cho thấy người chồng chỉ có trách nhiệm đi làm, kiếm tiền về nuôi vợ con. Người chồng cảm thấy rằng đi kiếm tiền chu cấp đầy đủ cho vợ con là đã xong trách nhiệm. Nhưng lời Chúa không dạy chúng ta như vậy. Dù con hư có tại mẹ, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về người cha. Người chồng lãnh đạo và chịu trách nhiệm trong gia đình mình. Người cha lãnh đạo và chịu trách nhiệm trong việc nuôi dạy con. Khi chúng ta lập gia đình, Chúa nói trách nhiệm nuôi gia đình là của Chúa. Còn chúng ta là người vâng lời Chúa, sống đúng theo lời Chúa. Vì con người không thể kiểm soát được nhiều điều, chúng ta cần ý thức chúng ta được Chúa nuôi. Và Chúa nuôi thì người chồng phải sống đúng vai trò của người chồng, người vợ phải sống đúng vai trò người vợ, và cha mẹ cũng sống đúng vai trò của người cha người mẹ như Chúa dạy. Lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23-24 chép, vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng cứu thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới đấng cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Và lời Chúa trong Thi Thiên 127 câu 1 dạy chúng ta về điều này. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công, nhưng bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì thợ xây vẫn phải xây, nhưng ý thức rằng thợ xây thì vẫn phải xây nhưng thành hay không là do nơi Chúa, nhưng bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh vẫn phải canh. Nhưng quyết định cuối cùng là Thiên Chúa. Nếu câu Kinh Thánh này trong ý nghĩa của việc nuôi dạy con thì thế này. Nếu Đức Giê-hô-va không nuôi dạy con, thì ba mẹ cũng lấy làm uổng công. Nhưng bằng Đức Giê-hô-va không coi sóc con cái, thì cha mẹ có nỗ lực cũng luống công. Khi chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời thì chúng ta biết rằng, một người tin cậy Chúa thì không phải là người lười biếng. Vì càng tin cậy Chúa thì càng phải vâng lời Chúa. Càng tin cậy Chúa thì không thể có một người chồng, người cha lười biếng được. Chúa giao trách nhiệm lãnh đạo gia đình và dạy dỗ con cái cho người chồng, người cha. Chúng ta cùng học một tấm gương khác trong Kinh Thánh về một người chồng không sống đúng cương vị của mình trong gia đình, đó là Adam. Adam là người đầu tiên đem lại khổ đau cho gia đình và thế hệ mai sau của mình. Chúng ta xem trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17. Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Có phải Eva ăn thấy ngon và cũng muốn chồng được ăn? Có nghĩa là Eva đang bày tỏ tình yêu với chồng, chăm sóc chồng không? Không phải như vậy, Eva đang điều khiển chồng và không tôn trọng chồng. Câu Kinh Thánh ngươi nghe lời vợ hơn nghe lời ta, cho chúng ta thấy Adam đã nghe lời vợ hơn nghe lời Chúa. Mối liên hệ vợ chồng không đúng vai trò sẽ ảnh hưởng trên con cái và hậu từ sau này. Một hình ảnh rất quen thuộc khác là câu chuyện của Môi-se và vợ Môi-se. Chúng ta cùng xem trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 4 từ câu 18 đến 26. Môi-se bèn đi, trở về Giê-trô, ông gia mình, mà thưa rằng, xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng, con hãy đi bình yên, vả. Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng, hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô, người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, khi trở về xứ Ê-díp-tô, hãy cẩn thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pha-ra-ôn, nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng chẳng cho dân sự đi. Vậy, ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy, Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng, hãy cho con ta đi, để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng nam của ngươi, Môi sẽ làm lễ cắt bì cho con trai mình, vả, đường khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi sẽ nơi nhà quán, và kiếm thế giết ngươi đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con mình, và quăng dưới chân Môi sẽ, mà nói rằng, thật, chàng là huyết lang cho tôi. Đức Giê-hô-va tha chồng, nàng bèn nói rằng, huyết lang là vì cớ phép cắt bì. Câu chuyện này mới đọc thì chúng ta thấy khó hiểu vì Chúa kêu gọi Môi-se đi giải phóng dân Israel. Lúc đầu ông không chịu đi, sau đó ông bằng lòng đi và hăng hái lên đường. Ông đem vợ con cùng đi. Khi ông bằng lòng đi thì Chúa tìm cách giết ông đi. Cầu đường khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Chữ kiếm thế giết người đi có nghĩa là không phải là Chúa không biết cách giết ông, nhưng Chúa hiện ra để cho ông hiểu được ý chỉ của Chúa và cho ông có cơ hội để sửa sai. Nếu không, Ngài sẽ giết ông đi, và ông sửa sai khi làm phép cắt bì cho con. Chúng ta không học đoạn kinh thánh này với ý nghĩa là tội của Môi-se là gì, nhưng chúng ta nhìn qua để thấy rằng điều ông làm, vợ ông làm và cách vợ chồng làm với nhau ảnh hưởng đến con ông thế nào. Khi đưa hai đứa con lên đường, ông phải tiến hành phép cắt bì từ 8 ngày tuổi. Tuy nhiên, ông đã không làm điều này. Trong câu chuyện này, chúng ta cần chú ý rằng Chúa đã hiện ra trước ông và truyền đạt ý muốn của Ngài. Nhưng có một việc Ngài làm, đó là ông không làm gì được. Ông bệnh đến nỗi chỉ nằm một chỗ. Theo quy định, việc cắt bì cho con phải do người cha thực hiện, không phải người mẹ. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Chúa phạt ông đến nỗi ông phải chết nếu không làm cắt bì cho con. Mà lúc đó ông thì không làm được gì cả vì nằm một chỗ rồi. Điều này cho thấy người đã cản trở việc cắt bì ở đây là vợ ông. Các nhà giải kinh khi đọc đoạn kinh thánh này thì cho rằng một trong những lý do mà Môi-se đã không thực hiện việc cắt bì cho con là vì người vợ của ông. Họ cũng lưu ý rằng thái độ của người vợ khi thực hiện việc cắt bì cho con là bất đắc dĩ, vì không thực hiện thì chồng sẽ chết, và làm với tinh thần giận dỗi. Điều này cho thấy rằng Môi-se cũng đã phạm tội giống như Adam. Chỉ để cho mình được yên ổn thì đã chiều theo vợ, yên cửa yên nhà và để mọi chuyện trôi qua một cách êm đẹp. Bài học từ câu chuyện này cho thấy rằng Chúa sẽ không sử dụng ai nếu họ tiếp tục sống trong tình trạng dung dưỡng tội lỗi. Hãy chú ý đến việc Chúa kêu gọi Môi-se vào vị trí lãnh đạo. Nhưng ông đã phạm một tội khi lãnh đạo gia đình mình. Ông đã không thực hiện vai trò lãnh đạo một cách đúng đắn. Chúa muốn truyền đạt cho ông một bài học quan trọng. Nếu không lãnh đạo đúng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chính vì vậy, Chúa đã dạy cho cả Môi-se và Sê-phô-ra. Trong đoạn kinh thánh suốt Ê-díp-tô ký đoạn 18, chúng ta biết rằng Giê-trô, cha vợ của Môi-se và là thầy tế lễ xứ Ma-đi-an, đã nghe về những việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se và cho dân Israel khi Ngài dẫn dắt họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Sau đó, Giê-trô đã đưa Sê-phô-ra, vợ của Môi-se, trở về với cha mình. Trên đường đi, Sê-phô-ra đã phải thực hiện phép cắt bì cho con trai để cứu chồng và thái độ của bà rất là giận dỗi. Sau đó, đoạn kinh thánh cho biết rằng bà đã đòi trở về nhà của cha mình và Môi-se đã đồng ý. Câu chuyện này cho chúng ta thấy tác động của một cặp vợ chồng không sống đúng với vai trò của mình. Người chồng không đúng vai trò lãnh đạo, người vợ không vâng phục chồng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến con cái. Trong trường hợp này, kinh thánh cho biết rằng cả cha vợ, vợ và các con đều chỉ nghe những điều Chúa làm. Nếu Môi-se đi hầu việc Chúa mà vợ con đi theo, thì ông sẽ không bị cô đơn như người không có gia đình trong những lúc dân sự muốn ném đá ông. Vì lúc đó, vợ con của ông đã về với gia đình của mình và như thế này đây. Khi những người khác chứng kiến Môi-se được Chúa sử dụng, các con của ông không có cơ hội được trải nghiệm đi qua lòng biển như đi trên đất khô cũng chỉ vì về nhà với mẹ mà không được đi với cha. Họ không thấy Chúa sử dụng cha mình để bày tỏ quyền năng của Chúa. bắt phục cả một đế quốc mà chỉ nghe thấy thôi khiến chúng đánh mất cơ hội để hiểu biết Đức Chúa Trời và Cha của chúng trong tay Chúa như thế nào. Vì vậy, chúng ta cần phải cẩn trọng với hình ảnh này và luôn nhớ rằng, khi người cha người chồng không lãnh đạo đúng trong gia đình và người vợ người mẹ không tuân theo quyền lãnh đạo của người chồng, thì tai hại luôn luôn đến con cái. Như vậy, người cha cần nhận trách nhiệm nuôi dạy con trước Chúa. Hà nhân vật trên để chúng ta hiểu ra Chúa giao trách nhiệm lãnh đạo gia đình là cho người chồng và Chúa giao trách nhiệm dạy con cho người cha. Như trường hợp của Adam rất rõ ràng là không sống trong vai trò của người lãnh đạo mà để vợ lãnh đạo, và nó ảnh hưởng đến đời sống gia đình của mình. Môi-se cũng vậy. Chúng ta thấy khi không sống đúng vai trò lãnh đạo của mình trong gia đình sẽ ảnh hưởng tai hại đến con. Một người lãnh đạo giỏi trong công việc, nhưng không chịu giữ vai trò trách nhiệm mà Chúa giao cho, sẽ ảnh hưởng tai hại trên gia đình và con cái mình. Chúng ta cùng suy nghĩ tiếp về nhân vật Isaac. Có thể nói Isaac là một chàng trai hiền hòa, một người đàn ông rất hiền. Kinh Thánh cho biết ông không có tranh cạnh. Ông đào giếng, người ta tới giành thì ông nhường. Ông đi đào giếng khác, và chúng ta thấy rằng ông là người hiền hòa không muốn có xung đột. Nói một cách gọi là yên thân không muốn đối đầu. Và chính vì vậy mà kể cả trong gia đình ông cũng thường im lặng. Câu chuyện này cho chúng ta thấy một người tốt và người lãnh đạo giỏi là hai chuyện khác nhau. Và vấn đề là phải lãnh đạo theo ý muốn của Thiên Chúa. Người Việt mình thường nghĩ hễ người chồng nào muốn lãnh đạo gia đình thì gán cho chữ là gia trưởng. Chữ gia trưởng của người Việt mình nó nhằm ám chỉ một người ích kỷ, độc đoán, thiếu tình yêu. Nhưng đúng nghĩa của chữ gia trưởng là người trách nhiệm lãnh đạo trong gia đình và dạy con. Chính vì vậy một người có thể làm việc rất giỏi ở bên ngoài giống như Môi-se mà không lãnh đạo gia đình thì tai họa vẫn đến với các con. Ông rất hiền hòa với mọi người, đến nỗi không quyết định một cách rõ ràng trong vai trò lãnh đạo của mình thì nó lại tạo ra nan đề trong chuyện nuôi dạy con, ảnh hưởng đến các con rất là lớn. Chúng ta thấy là người có tài và người lãnh đạo là hai chuyện khác nhau, nhưng phải lãnh đạo gia đình theo ý muốn của Thiên Chúa. Nếu không, con cái sẽ đi theo ý riêng của mình, đến nỗi như Hê-li, chỉ có nói mà không thực hiện thẩm quyền. Kinh Thánh chép, Ê-sau được 40 tuổi, cưới Judith, con gái của Bê-ê-ri, người Hê-tít và Bát-mát, con gái của Ê-lôn, cũng người Hê-tít. Hai dâu đó là một sự cay đắng cho lòng Isaac và Rebecca, vì không lãnh đạo gia đình và không nuôi con theo ý muốn của Thiên Chúa cho nên đó là sự cay đắng cho cha mẹ. Trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 28 nói rằng, Isaac yêu Ê-sau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Gia-cốp vì loanh quanh lẫn quẩn trong nhà với Rebecca. Cha mẹ cư xử với con dựa vào tình cảm của riêng cá nhân mỗi người mà không dựa vào quyền lãnh đạo và trách nhiệm mà Chúa giao cho, nên luôn luôn ảnh hưởng sai lầm trên con. Ngay cả khi người mẹ vì yêu con, nuôi con dạy con theo ý riêng mình, đến nỗi dạy con lừa cả cha, một người chồng, một người vợ không đúng vai trò của mình như lời Chúa dạy sẽ ảnh hưởng tai hại trên con cái rất dài lâu. Kinh Thánh cho biết sau này hai người con của Isaac và Rebecca xem nhau như kẻ thù. Chúng ta hãy nhớ khi một người chồng không làm lãnh đạo gia đình, không lãnh đạo trong việc dạy con, khi vợ không thuận phục chồng, chiếm quyền lãnh đạo của người cha trong việc dạy con thì luôn luôn gây hại trên con cái. Chúng ta đặt ra vấn đề thế này, giả sử người chồng không chịu lãnh đạo thì người vợ phải làm sao? Người vợ chỉ được lãnh đạo khi chồng chết, lúc đó người vợ mới đóng vai vừa là cha vừa là mẹ. Nếu còn chồng thì người vợ không nên đóng vai trò của người cha mà phải tôn trọng vai trò lãnh đạo của chồng. Chính vì vậy mà người cha cần nhận ra mình nuôi dạy con là mình nhận trách nhiệm trước Chúa. Không phải là con của mình muốn dạy sao cũng được, mà là mình phải dạy con và chịu trách nhiệm với Chúa. Chúng ta là con của Chúa. Chúng ta ý thức được tầm quan trọng của chuyện khi nuôi dạy con là trách nhiệm của chúng ta với Đức Chúa Trời. Cho nên người cha là người phải nhận trách nhiệm nuôi dạy con trước mặt Đức Chúa Trời. Và cũng chính vì vậy mà nếu người chồng người cha chỉ lo chuyện kiếm tiền mà không nhận thấy trách nhiệm, không thấy mình cần phải học hỏi lời Chúa để biết ý muốn Chúa mà nuôi dạy con, sẽ gây tai họa trên dòng dõi của mình, gây ra xung đột trên gia đình mình và ảnh hưởng đến con cái của mình. Vì vậy, người cha cần nhận biết Chúa, học lời Chúa để biết ý muốn Chúa mà nuôi dạy con. Để nuôi dạy con đúng cách, người cha cần nhận biết ý muốn của Thiên Chúa và chịu trách nhiệm với Chúa trong việc nuôi dạy con. Điều này đòi hỏi người cha phải sửa đổi mối liên hệ với Chúa và lời Chúa để lãnh đạo vợ và con theo đúng ý muốn Chúa. Có thể nói dạy con tùy thuộc vào bản chất và đức tin của người cha. Sự dạy dỗ con cái tùy thuộc vào đức tin của cha và của mẹ. Thông thường chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng của môi trường sống. Những người xung quanh làm sao thì chúng ta thường hay theo như vậy. Chính vì vậy chúng ta làm những chuyện sai trật mà chúng ta cảm thấy rất là bình thường. Nhưng chúng ta là con của Chúa thì nền tảng của chúng ta không phải là con người, không phải là chính mình, cũng không phải là con cái, mà là lời Đức Chúa Trời. Người cha cần sống đúng trong vai trò làm chồng theo ý Chúa thì mới làm cha theo ý Chúa. Nếu một người chồng không lãnh đạo gia đình thì người chồng đó cũng không lãnh trách nhiệm nuôi dạy con. Trong xã hội hiện nay, đa số người chồng và người cha chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà bỏ qua trách nhiệm của mình đối với gia đình. Tuy nhiên, liệu tiền bạc và quan hệ gia đình cái nào quan trọng hơn? Tất nhiên là mối quan hệ. Nếu bạn hỏi con cái của mình rằng, nếu cha mẹ nghèo mà yêu thương nhau và yêu thương các con, và cha mẹ giàu có nhưng không còn quan tâm đến nhau, bận rộn công việc và không quan tâm đến các con, thì con cái sẽ chọn cái nào? Hầu hết con cái sẽ chọn gia đình nghèo nhưng yêu thương nhau. Tuy nhiên, thực tế lại ngược lại, chúng ta luôn tập trung vào việc có phương tiện tốt, thay vì chú tâm đến mối quan hệ trong gia đình. Đó là lý do tại sao nếu người chồng không đóng vai trò lãnh đạo gia đình theo ý muốn của Chúa, thì ông ta không thể đảm nhận trách nhiệm nuôi dạy con cái và thường để cho người vợ giải quyết vấn đề này. Người cha cần yêu con bằng cách yêu vợ và giúp vợ trở nên tốt hơn như Chúa dạy. Khi Chúa cho chúng ta lập gia đình, thứ tự trong gia đình được Chúa nói rất rõ, đó là lìa cha mẹ để thiết lập một thẩm quyền đặc biệt độc lập là gắn bó với nhau trở nên một. Cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc con cái của mình, nhưng mối quan hệ vợ chồng lại có tầm quan trọng hơn, nên người cha yêu con hãy yêu vợ như điều Chúa dạy. Kinh Thánh dạy yêu vợ là giúp cho vợ nhận biết Chúa càng hơn, hãy giúp cho vợ mình như lời Chúa dạy đó là cách mình yêu con. Vì nếu người chồng yêu vợ là giúp vợ trở nên người tốt hơn trong Chúa, là người chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, nghĩa là làm cho hội thánh trở nên tốt đẹp hơn. Chính vì vậy vai trò người chồng, người cha là người lãnh đạo trong gia đình. Nếu người vợ, người mẹ mỗi ngày được Chúa thay đổi trở nên tốt hơn theo ý Chúa, thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng trên con mình tốt hơn. Người vợ là người giúp đỡ chồng thực hiện trách nhiệm Chúa giao cho chồng. Người vợ sẽ chăm sóc con theo ý Chúa. Để giải quyết vấn đề, chúng ta có thể đưa ra một ví dụ đơn giản như sau. Khi chúng ta dạy con, nếu trong lúc cha đi làm, mẹ ở nhà với con và con hư, thì ai sẽ xử lý? Nếu mẹ xử lý thì cần phải giúp con nhận ra rằng thẩm quyền là của cha yêu cầu, và người vợ không thể thay thế vai trò của chồng. Một người mẹ không thể thay thế người cha, vì hai vai trò này là hoàn toàn khác biệt. Nếu chúng ta không hiểu rõ thẩm quyền của người cha, thì sẽ gây ra nhiều rắc rối trong việc nuôi dạy con. Nếu trẻ em nhận ra rằng thẩm quyền trên nó không thuộc về người cha mà là người mẹ, thì đó sẽ tạo ra nhiều rắc rối cho con. Thẩm quyền là một khái niệm mà trẻ em cần phải học. Điều này đặc biệt quan trọng, ngay cả khi cha phải đi làm xa. Con hư liệu có đợi cha về để xử lý không? Chúng ta nên dạy con không để gom tội lại rồi xử một lúc, mà hãy kỷ luật con ngay khi phát hiện. Nhưng khi xử lý, hãy nhớ rằng thẩm quyền để quyết định không thuộc về mẹ mà là cha. Do đó, vai trò của người cha là rất đặc biệt. Người cha cần có trách nhiệm sống trong cương vị tích cực dạy con. Kinh Thánh trong Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 9 chép: Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay. Huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng cần nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Kinh Thánh xác định một thẩm quyền rất rõ ràng là người cha phải tích cực trong chuyện dạy dỗ sửa phạt con. Vì vậy là người cha trong gia đình hãy nhớ phải làm sao để dung hòa được chuyện đi làm chăm lo cho gia đình, lãnh đạo gia đình và dạy dỗ con cái. Người cha cần có trách nhiệm hòa định môi trường giáo dục cho con theo ý Chúa. Người cha cần định môi trường, phương hướng và cách thức giáo dục. Môi trường giáo dục là môi trường con sống ở đâu, giờ giấc trong sinh hoạt mỗi ngày, thiết lập tiêu chuẩn giá trị, những giới hạn phải noi theo, những quy định thưởng phạt, kỷ luật. Ngày nay vợ chồng thường quan tâm đến sự nghiệp. Sanh con xong thường thì vợ chồng đi làm nên gửi con cho ông bà hoặc đi nhà trẻ. Đó có nghĩa là đang tạo môi trường nuôi con. Vậy thì quyết định vợ ở nhà chăm con là quyết định của người chồng, không phải của vợ, vì đó là thẩm quyền Chúa giao cho người chồng. Cách của người cha định môi trường cho con, nếu chúng ta gửi con cho nhà trẻ hay ông bà có ảnh hưởng rất lớn đến con. Theo nghiên cứu, có hai giai đoạn ảnh hưởng dài lâu đến tương lai con người là khi đứa trẻ đó từ bào thai đến 6 tuổi. Giai đoạn này cha mẹ đóng vai trò rất lớn đến tương lai con. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tuổi thiếu niên. Vai trò của cha mẹ không còn nhiều mà do chính bản thân con. Nó quyết định hầu hết là do nơi cha mẹ nuôi dạy từ nhỏ. Người cha sẽ là người định môi trường nuôi dạy con. Người chồng sẽ là người quyết định và chịu trách nhiệm. Nếu người vợ là người không chấp nhận và không thuận phục chồng sẽ tạo ra những nan đề rất lớn. Người vợ là người Chúa ban có mặt để giúp đỡ cho chồng, cho nên quyết định chọn môi trường nuôi dạy con là quyết định của người cha, dù rằng người cha không có ở nhà để gần gũi thường xuyên với con, mà chính là người mẹ thường ở nhà với con hơn, tiếp xúc nhiều với con hơn, vì người cha chính là người ra quyết định để tạo môi trường giáo dục con. Về phương hướng giáo dục, như chúng ta đã học nguyên tắc, những gì các con đã nghe, đã thấy nơi cha mẹ, hãy làm đi. Chính vì vậy mà những các quyết định trong gia đình, những gì quan trọng trong gia đình, ai quan trọng trong gia đình, Nếu là người cha là người quan trọng trong gia đình thì đứa con sẽ lớn lên và nhận ra rằng con người là quan trọng nhất. Nếu người cha cho con thấy rằng cha quan trọng vì cớ Chúa giao thẩm quyền cho cha và cha đang thực hiện thẩm quyền của Chúa giao cho cha, nếu con người không quan tâm đến ý muốn và chuẩn mực của lời Đức Chúa Trời mà suy nghĩ quyết định theo cách của mình thì sẽ luôn tạo ra nan đề. Thẩm quyền để thiết lập những tiêu chuẩn giá trị trong gia đình là chuyện của người cha, định giới hạn điều gì làm, không được làm, lúc nào ngủ, lúc nào học, tại sao làm, tại sao không nên làm, là quyết định của người cha. Hãy nhớ, quyết định thưởng phạt là trách nhiệm của cha. Nếu như con hư mẹ nói, cha về mẹ sẽ nói với cha. Khi cha về mẹ nói lại với cha mà người cha nói, anh mệt lắm, em lo em xử con đi, thì đứa con sẽ nhận ra người có thẩm quyền là mẹ. Thì chúng ta đã không sống đúng thẩm quyền Chúa giao. Giả như mẹ muốn xử con thì con phải nghe cha nói hôm nay cha đi xa. Con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ đánh đòn con thay cha. Cho nên chúng ta phải nhớ điều này. Đó là thẩm quyền mà Chúa giao cho cha. Đứa con nó phải học được, nó phải nhận ra. Vì tất cả thiết lập về thẩm quyền phải dựa trên lời Đức Chúa Trời. Nếu trong cuộc sống chúng ta chỉ nghĩ đến việc nuôi con bằng việc kiếm tiền thì là sai lầm rất lớn. Việc kiếm tiền và sử dụng tiền. Vấn đề quan trọng không phải phương pháp và cách thức kiếm tiền hay sử dụng tiền, mà là người kiếm tiền và người sử dụng tiền. Chính vì vậy mà không quan tâm đến con người mà chỉ quan tâm đến cách làm là nguy hiểm. Khi con đến trường, chúng ta chỉ quan tâm đến con học có giỏi không, con được mấy điểm, là chúng ta đang quan tâm đến thành quả của con, quan tâm đến giá trị của con, so sánh con với người khác. Chúng ta không cho con thấy được rằng sự quan trọng trong cách sống trong cuộc đời là mối quan hệ với người khác và các con thực hiện trách nhiệm của cuộc sống con. Con cần phải học cách chu toàn trách nhiệm. Vậy người cha, người mẹ, dạy con, hãy trò chuyện với con. Hôm nay con giúp bạn gì? Hôm nay cô con khỏe không? Rất khác khi chúng ta nói con mấy điểm, con đứng thứ mấy. Chúng ta sẽ thấy những điều này thiết lập nên chuẩn mực giá trị trên đời sống con. Thông thường cha mẹ hay cho con cái giống nhau vì sợ nó ganh tị. Đặc biệt là cho đứa con này bộ đồ đỏ, thì cho đứa con khác cũng bộ đồ đỏ. Hễ cho đứa này thế nào thì cho đứa kia như vậy. Chúng ta đang giáo dục con cái luôn đặt chuẩn mực là mình với người khác giống hay khác nhau. Và nhớ làm sao hãy sống hòa đồng và giống mọi người. Đến lúc đứa trẻ lớn lên, chúng ta dạy nó đi ngược lại với mọi người chung quanh thì làm sao nó can đảm đi được. Vì ngay từ nhỏ cha mẹ đã dạy là giá trị của con. Con hãy nhìn và so sánh con với người khác coi con có giống họ không, hay con khác người ta. Và khi nào chúng ta dạy dỗ con hơn thua người khác là có vấn đề ngay. Và như vậy thì con cái mình sẽ bắt chước, bạn bè nó sao thì nó phải làm vậy. Và chính vì vậy mình thấy có nhiều khi không hiểu được tại sao lúc còn nhỏ nó ngoan lắm, bây giờ đến tuổi thiếu niên thì mình dạy nó không nổi, vì chính cha mẹ dạy con. Đến trường thì đừng để cho mình khác biệt với người khác, vì khác biệt người khác thì người ta tẩy chay, người ta coi thường, và một người cảm thấy bị tẩy chay coi thường thì mình thấy mình không có giá trị, thì đứa trẻ làm thế nào có thể đi ngược lại với mọi người được. Người cha cần có trách nhiệm thiết lập và thực hiện thẩm quyền Chúa giao, nghĩa là cha mẹ cần gần con, hiểu con chớ không cần là bạn của con. Chúng ta thường hay nghe câu, cha nên trở thành bạn của con, cha mẹ cần gần con để hiểu con chớ cha mẹ không phải là bạn của con. Đứa con phải học rằng, cha là cha, chứ cha không phải là bạn. Đứa con thấy cha rất gần với nó, hiểu nó, đó là điều cần, nhưng đứa con cần hiểu rằng cha có thẩm quyền trên con, cha là người bảo vệ con, cha quan tâm chăm sóc con. Và cha là người có thẩm quyền mà con phải thuận phục, chứ không phải là người bạn giống con. Như vậy đó là trách nhiệm của người cha trong gia đình. Còn với người mẹ thì thế nào? Chúng ta hãy cùng xem Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22-24. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng cứu thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới đấng cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Trong mối liên hệ vợ chồng, người vợ có vai trò là người vợ trước rồi mới đến vai trò làm người mẹ sau. Cho nên trong sự dạy dỗ con cái, người mẹ cũng phải thuận phục phẩm quyền của người chồng như vậy. Điều này có nghĩa là, hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình vì đó là một phần bổn phận của anh em đối với Chúa. Vì đó là sự bày tỏ về sự thuận phục của anh em đối với Chúa. Hoặc hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, hãy làm như vậy, như một phần trong sự thuận phục của bạn đối với Chúa. Nói cách khác, người vợ không làm điều đó chỉ vì người chồng, mà đang làm điều đó chủ yếu vì chính Chúa. Đó là động cơ to lớn, và trừ khi người vợ được cảm động bởi nó và được khích lệ bởi nó, không có lý lẽ nào khác sẽ thu hút người vợ. Nếu người vợ chưa đầu phục Chúa cứu thế Giê-xu, chưa quan tâm đến danh Ngài, chưa đặt Ngài ưu tiên trên hết mọi điều khác, thì tất cả những lý lẽ khác sẽ không đụng đến người vợ. Phaolô đã đặt điều đó lên hàng đầu, và người vợ phải đặt nó lên hàng đầu. Đây là điều mà chúng ta có thể gọi là trật tự của sự sáng tạo. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18, Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Hay trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 9 cũng chép, không phải đàn ông vì cớ đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Chúng ta để ý thấy rằng, sự nhấn mạnh liên tục được đặt trên thực tế rằng người nam được tạo dựng trước tiên, chứ không phải người nữ. Vì vậy, có một sự ưu tiên tự nhiên cho người nam, nghĩa là vai trò của người vợ trong gia đình là để giúp đỡ chồng và trong trách nhiệm dạy con cũng không ngoại lệ. Vì vậy, người vợ hãy để chồng đặt ra những giới hạn, những quy định trong việc dạy dỗ con cái. Ví dụ, hãy để chồng đánh đòn con khi sửa phạt con, để chồng quyết định đừng quyết định thay chồng. Nhưng nếu người chồng có sai lầm trong việc dạy con theo lời Chúa, thì người vợ nên trao đổi với chồng khi không có mặt con và thuận phục thẩm quyền quyết định của chồng. Điều quan trọng được nhấn mạnh là người vợ phải đi đến giới hạn tột cùng của việc thuận phục chồng mình vì cớ Chúa cứu thế. Là một cơ đốc nhân, hãy thương xót người đàn ông, hãy cầu nguyện cho người ấy, hãy thực hành lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ trong chương 3 thư Phi-e-rơ nhất. Trong đó ông nói với những người vợ cách rõ ràng, hãy thuận phục chồng, và không chỉ vâng phục những người là cơ đốc nhân, hãy vâng phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Hãy cố gắng thực hành điều đó, hãy cố gắng trong sự khiêm nhường và nhu mì để chinh phục chồng mình, hãy ảnh hưởng trên chồng bằng tâm thần dịu dàng của mình, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần loè loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong dấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Trong việc giúp chồng dạy con, người vợ cũng nên thể hiện sự tôn trọng chồng, hãy cảm hóa chồng chớ không dạy. Người vợ nên giúp chồng nhận biết Chúa và lời Chúa. Người mẹ trong vai trò giúp chồng dạy con dưới thẩm quyền của chồng, nhưng phải trên nền tảng kính sợ Chúa và theo lời Ngài. Vợ chỉ không thuận phục chồng khi sự thuận phục đó khiến không sống theo ý Chúa, và ngay cả lúc đó vẫn không chiếm quyền điều khiển chồng. Tuy nhiên, người vợ cũng cần lưu ý không nên xúi con làm theo ý mình, và nếu có mặt con khi trao đổi với chồng thì nên giữ lời nói lịch sự và tránh tranh cãi trước mặt con. Việc này sẽ tạo ra một sự khủng hoảng với con. Ngoài ra, khi giúp chồng trong việc dạy con, người vợ cũng nên lưu ý không thay thế chồng làm cha và không nên chiếm quyền trong quá trình giúp đỡ. Người vợ nên hỗ trợ trong cương vị của một người giúp đỡ chứ không phải là người cha. Người vợ cần tin cậy sự quan phòng của Chúa trên việc nuôi dạy con cái, vì lời Chúa nói rằng, hai con chim sẽ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sào, và ví không theo ý muốn cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Người vợ cần có sự cầu nguyện để có sự hướng dẫn của Chúa trong vai trò là người giúp đỡ. Cuối cùng, trong quá trình dạy dỗ con cái, người vợ nên tạo điều kiện cho chồng có thể học biết lời Chúa. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 7, chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Điều này cũng nói lên sự nuôi dạy của người mẹ còn có một giá trị đặc biệt khi giúp đỡ chồng dạy con. Vì người mẹ không phải là người thiết lập phương hướng giáo dục, các quy định với thẩm quyền mà là theo dõi và chăm sóc con. Người mẹ giúp chồng trong việc chăm sóc con cái trong sự dịu dàng chớ không phải thẩm quyền như người cha. Người mẹ cũng là người giúp cho con cái thấy được những giá trị đặc biệt về phương diện giới tính. Nếu khi người cha, người mẹ không sống đúng vai trò của mình sẽ tạo lệch lạc trong con cái về phương diện giới tính. Con cái sẽ không thấy được sự khác nhau giữa cha và mẹ, giữa người nam và người nữ trong mối liên hệ trong gia đình. Quý thính giả thân mến, bài học hôm nay giúp chúng ta xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người cha, người mẹ trong gia đình và cách chúng ta hướng con mình thuận phục trách nhiệm và sự dạy dỗ của người cha. Ước mong mỗi quý vị đều kinh nghiệm được ơn lành Chúa ban cho khi Ngài giao trách nhiệm này cho chúng ta.